Kính thưa cộng đoàn, nhà văn Tô Ma, ông viết trong một cuốn sách và ông diễn tả một cái tình huống khi ông còn nhỏ. Đó là ông bỏ những đồng tiền mà cha mẹ hay là người thân cho ông trong những dịp lễ vào một cái con heo. Và một ngày kia, có một ông già hành khất rất nghèo khổ đến gõ cửa và van nài. Cậu bé Tô Ma cảm thấy thương hại, và rồi cậu chạy đi lấy con heo đất và đập ra, đưa tất cả những cái mà cậu đã tích góp được ở trong con heo đất trao cho người hành khất. Người hành khất tay run run đón nhận cái món quà thật là quý giá đó. Sau này ông Tô Ma viết cuốn sách kể về câu chuyện đó, và ông nói: đó là một sự kiện làm cho tôi thật là hạnh phúc trong cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, cho thì có phúc hơn là nhận. Đức Giêsu đã từng nói, từng dạy điều đó. Và người ta có thể nói về cái lòng quảng đại của một con người chính xác như sau: lòng quảng đại của con người không phải là việc người đó đã đóng góp bao nhiêu tiền của vật chất, nhưng mà lòng quảng đại được xem xét bằng việc là sau khi người ta đã đóng góp thì tài sản của người ta còn gì. Đúng vậy, nếu trong trường hợp một con người thật giàu có mà họ đóng góp một phần nào của cải của họ, dầu rằng nhiều hơn bao nhiêu người khác, nhưng mà sau khi người đó đã đóng góp cái số đó thì cái món tiền hay là cái tài sản của họ ở ngân hàng hay là tài sản của họ ở tại tư gia vẫn còn nhiều gấp bội, thì người đó vẫn chưa phải là người có một lòng quảng đại. Câu chuyện đó chỉ muốn minh họa để chúng ta nhìn vào những lời sách thánh ngày hôm nay. Trong thánh lễ này, giáo hội trưng ra cho chúng ta hai cái hình ảnh của hai người bà quá. Một bà quá vào thời ngôn sứ Elia, vào thời đó là thời hạn hán, mùa màng bị thất bát và người ta không còn gì để có thể sinh sống được, nhất là những người quá. Người quá theo Tin Mừng, theo sách thánh, đó là những con người nghèo khổ, là những con người bị xã hội khinh chê, là những con người không biết nương tựa vào đâu cả. Từ vì người có gia đình thì nương tựa vào sức mạnh của người chồng, còn đây người đàn bà quá chỉ nương tựa vào cái sức nhỏ nhoi của mình. Nên vì vậy, người đàn bà quá ở Sarepta, khi mà ngôn sứ Elia tới nhà bà thì bà đang đi nhặt củi để về nhào bột và chiên vài cái bánh cho bà và con của bà. Và theo như bà nói, bà ăn và con bà ăn rồi sẽ chết đói, tại vì không còn gì nữa, chỉ còn một chút bột và một chút dầu mà thôi. Nhưng mà sau khi nghe lời ngôn sứ Elia nói thì bà đã tin vào lời hứa của ngôn sứ, tức là tin vào Thiên Chúa. Nên vì vậy mà bà đã dâng cái của bà và con của bà để đãi ngôn sứ Elia. Và quả thật là lời ngôn sứ ứng nghiệm. Cái hũ bột của bà không vơi và bình dầu của bà không cạn cho đến mùa gặt sang năm. Kính thưa cộng đoàn, đây là một con người thật là quảng đại, cho hết tất cả những gì mình có để có thể nuôi sống ngôn sứ Elia. Và rồi trong bài Tin Mừng cũng thuật lại một người đàn bà quá nghèo khó nữa, và bà này lại được Chúa Giêsu nhìn với cả một cái nhận xét hết sức là độc đáo. Đó là người ta, những người Việt phái, những người kinh sư hay là những người giàu có, người ta tới đền thờ và người ta đóng góp vào đền thờ như là một của lễ, và cũng như là một cái hình thức để xây dựng đền thờ. Và thường thường những người đó đến thì người ta bỏ rất nhiều tiền, và người ta bỏ thật cao để cho nó rớt xuống lẻn xẻn, cho mọi người nhìn thấy rằng đây là những người đóng góp thật là hào phóng. Còn một người đàn bà quá nghèo khó, rón rén đến và bỏ vào cái hòm tiền 2 đồng xu. 2 đồng xu chẳng đáng là gì cả, nhưng mà Đức Giêsu lại khen ngợi vì bà đã bỏ hết tất cả những gì bà có để tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa Giê-hô-va, và để bà đóng góp vào cho giáo hội để xây dựng giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, 2 cái hình ảnh đó Thiên Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Thưa, nó là một cái hình ảnh tượng trưng cho chính Chúa Giê-xu. Như Thánh Phaolô nói, Ngài vốn giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta. Và Đức Giê-xu trong bài thơ gửi tín hữu Hippri thì tác giả Kinh Thánh đã nói là Ngài đã trở nên một của lễ hiến tế. Ngài đã hy sinh tất cả vì vâng lời Thiên Chúa và vì yêu thương con người tội lỗi. Ngài muốn cứu vớt tất cả mọi con người, Ngài không muốn loại trừ một con người nào hết. Nên vì vậy, bằng tình thương bao la và hết sức quảng đại của Ngài, Ngài đã chấp nhận cái chết, chết để chuộc tội cho con người. Ngài đã hy sinh chính cái mạng sống của mình, hy sinh tất cả vì những người đang chống đối Ngài. Và kính thưa cộng đoàn, đấy chính là một tình yêu hết sức là cao cả, một tình yêu hết sức là quảng đại. Và tình yêu đó là tình yêu dạy cho mỗi người chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô, cũng theo gương Ngài. Và theo gương những người bà quá này, đó là trao hết tất cả những gì mình có vì yêu thương. Khi cho thì không nghĩ đến gọi là sự sống của mình. Một con người dám hy sinh tất cả vì cái chung, vì lợi ích của người khác, thì điều đó nói lên tình yêu tuyệt vời của họ đối với cái con người đấy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống là những Kitô hữu, biết nhìn đến những cảnh khổ của anh em. Ở trên đời này có nhiều, rất nhiều cảnh khổ. Người ta khổ vì không biết Chúa, người ta khổ vì ngu dốt, người ta khổ vì bệnh tật, người ta khổ vì người ta tội lỗi. Tất cả những con người đó là những con người mà giáo hội mong mỏi những người Kitô hữu, những con cái của Đức Giêsu, những môn đệ của Đức Giêsu theo gương thầy của mình, để làm sao dấn thân phục vụ và đưa những con người đó về với Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa bằng cái lòng quảng đại của mình, bằng sự hy sinh của mình và bằng tình yêu tuyệt vời của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta thấm nhuần lời Chúa, để lời Chúa luôn luôn thực hiện và nung nấu con người của mình, để chúng ta đem lời Chúa ra thực hành và làm cho xã hội, làm cho thế giới bớt đi những con người nghèo khổ, những con người tội lỗi. Xin mời cộng đoàn chúng ta tuyên xưng niềm tin.